lìa tâm Bồ Đề. Số 34, trang 103. Tâm Bồ Đề. Thế nào gọi là tâm giác tỉnh? Nó không có thật, nhưng mà thể chất của nó lại chính là tánh Phật. Phát tâm Bồ Đề là tâm cầu giác tỉnh, mong cho mình trên cái giác tỉnh bằng Đức Phật để thành Phật. Dưới thì mong giác tỉnh cho tất cả chúng sanh. Nhớ tâm Bồ Đề có hai. Một mặt thì hướng lên cầu giác tỉnh, mà cầu giác tỉnh hoàn toàn cho đến thành Phật. Thế còn hướng về dưới thì cầu cho tất cả chúng sanh đều được giác tỉnh, nghĩa là có cái tâm muốn giáo hóa chúng sanh. Trên cầu Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh, gọi là tâm Bồ Đề. Thế nào là con tạm quên cái tâm Bồ Đề, trở về cái loại tâm vọng tưởng, cho cái thân này là thật, cuộc đời này đang hiện tại đây là thật. Thế rồi tranh chấp, thế như thế là quên một cái tâm Bồ Đề, quên cái sự giác tỉnh cho mình và cho tất cả chúng sanh, quên cái việc ấy đi. Thế thì vì quên như vậy cho nên kết quả ra làm sao? Không huân tu vạn đức mà không hy vọng thành Phật. Không hy vọng thành Phật nghĩa là thế nào nhỉ? Thế còn thế nào là không thể huân tu vạn đức? Nhớ đến cái sự giáo hóa chúng sanh, cái sự giác tỉnh của mình là không hy vọng thành Phật. Thế rồi còn cái việc thứ hai là giáo hóa chúng sanh, bởi vì mình cũng quên rồi, quên cái chí nguyện giáo hóa. Thế mà vì không giáo hóa chúng sanh cho nên không thể huân tu vạn đức, nghĩa là tất cả những việc thiện việc lành không nhớ đến cái chuyện tu tập. Nói tiếp, nào là bốn hoằng thệ nguyện? Hoằng là mở rộng, mình có lời thề rộng, có cái nguyện lớn. Nhưng mà nhớ, chị em chúng mình ngày nào cũng đọc bốn cái điểm ấy, là tổ cho chúng mình đọc để chúng mình phát nguyện, chứ không phải là để chúng mình đọc qua đầu lưỡi. Để ý bốn cái việc này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đã. Mà muốn độ chúng sanh có hai thứ chúng sanh: một thứ chúng sanh ở bên ngoài với một thứ chúng sanh ở ngay trong tâm mình. Đấy. Cho nên gọi là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tự chúng sanh ở tâm mình, như mỗi một khi mà mình khởi cái niệm tham thì đó là có một con quỷ đói rồi, thì mình phải tỉnh ngay ra để buông cái tham, để đừng có cái con quỷ đói. Chứ không có là có cái quả báo sau này, nếu mà cái tâm tham thì kiếp sau phải làm quỷ đói. Cho nên ngay bây giờ phải độ ngay cho cái tâm tham nó tỉnh ra, buông đi. Thì tức là độ cho cái con quỷ đói nó không bị sinh ra. Thế mỗi một cái tâm sân giận nổi lên thì biết ngay cái sân giận thì kiếp sau phải làm rắn làm dế, nếu đại phước đức ấy, thì làm cọp làm beo, mà nếu mà phước đức bình thường thì làm rắn làm dế, mà nếu mà phước đức kém hèn ấy, thì làm những con trùng độc. Thế thì vậy thì bây giờ, ngay bây giờ cái niệm sân giận nó nổi lên thì mình phải tỉnh táo, mình độ cho những cái con vật ấy nó khỏi sanh ra. Như thế gọi là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Đấy. Nếu cái kiêu mạn nó nổi lên thì biết rằng sau này là làm thân lừa ngựa lạc đà, chịu cái thân kém hèn để đói khát, để roi vọt. Cho nên mình mỗi một mống niệm trong tâm mình nó khởi lên thì biết ngày mai có cái loại quả báo đó, cho nên mình phải vội vàng mình độ cho cái bọn chúng sanh ở trong tâm của mình đó, tức là độ cho mình. Thế thì cái chúng sanh này cũng nhiều lắm, bởi vì từ sáng đến tối, hôm nay ngày mai nó cứ hiện lên, tỉnh ra nó lại hiện lên, tỉnh ra nó lại hiện lên. Làm thế nào mà độ cho sạch cái vô biên chúng sanh ở trong tạng thức của mình? Đó là gọi là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Ngoài ra mình tận tình giáo hóa để cho tất cả chị em, tất cả mọi người đừng có dại mà nuôi những cái tham sân si ở trong tạng thức. Chính những cái ấy là cái nguy hiểm nhất, chính đấy mới thật là kẻ thù tệ hại nhất của bọn mình. Nhớ tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, không có việc gì cần cấp hơn. Phật vẫn cứ dạy chúng mình cái việc làm này như là lửa nó đang cháy ở trên đầu, mau mau mà cứ cứu cái đầu mình cho nó thoát cái nạn lửa. Đấy. Bởi vì những cái tai nạn, những cái nguy hiểm chúng ta hàng ngày cứ mống niệm bực tức phiền nhọc, chúng ta cho là thường rồi bỏ qua mà không biết đấy là cái nguy hiểm. Đó chính là cái ràng buộc chúng mình ở trong đường luân hồi. Mà đấy mới là cái, chứ còn tất cả những các việc bên ngoài không có ai mà làm hại được mình, mà cũng không có việc gì có thể làm khổ chúng mình, chỉ làm khổ cái hão huyền hiện tại thôi. Chứ mà cái khổ sâu xa của cái vòng luân hồi chính là cái tâm địa của chúng mình. Cho nên nhớ cái chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì nhớ cái chúng sanh tự tánh ở tạng thức của mình, cái là cái nguy hiểm lớn nhất. Thế nên nếu mà nhớ được một cái câu ấy là tự nhiên mình xong cả bốn câu, bởi vì trong đó có thiền não để đoạn, có pháp môn để học, có Phật đạo để thành. Cho nên một cái tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ mà chúng ta thật lòng thì chúng trong đó nó đủ cả bốn đại nguyện. Ở đây nói giữ gìn tịnh giới như ngọc minh châu. Làm sao giới Bồ Tát lại ví như ngọc minh châu? Ngọc thì nó sáng, chúng ta giữ tịnh giới tức là chúng ta biết cái đường đi theo cái lẽ phải, không phải là người u tối nữa, cho nên ví như ngọc. Điểm thứ hai là ngọc minh châu là thứ quý giá khiến cho chúng ta thoát cái khổ nghèo cùng. Thế thì bây giờ giữ tịnh giới cũng thế, giữ được giới Bồ Tát là chúng ta đầy đủ thiện căn. Thế cho nên thoát những cái khổ, tất cả cái khổ của luân hồi sanh tử. Vì chẳng những là cho chúng ta thoát cái khổ sanh tử mà còn cho chúng ta cái vui được hưởng cái vui của các bậc thánh hiền cho đến cái vui của Phật. Con nói tiếp, con kể qua loa cái chuyện con la sát này ra làm sao, con quỷ la sát này thế nào, kể chuyện đi xem cái chuyện con quỷ La Sát này nó xin cái gì, xin trái nổi câu chuyện cho làm sao, mà thầy đi biển nó có cho không?
Dạ.
Thế đây người ta hỏi tại sao keo kiệt quá như thế, thì con trả lời làm sao? Bây giờ con đeo trái nổi, con đi qua biển mà người ta lại xin một châm kim thôi, thì một châm kim thôi thì cái phao nó có hỏng không? Phao có hỏng không? Ờ, thế mà cái phao đã hỏng thì mình chết chìm. Vì thế cho nên không thể cho được. Thế nào là tâm như kim cương, không một phiền não phá hoại được? Đấy, mà người ta nói cái tâm của cô, cái tâm như kim cương thì hẳn là không phải là cái bọng tâm được. Đây là phải nói đến cái chân tâm thì mới ví như kim cương. Vậy con chỉ cho chị em nhận thấy cái chân tâm, cái tánh A-di-đà như kim cương, không một phiền não nào phá hoại được. Tâm tánh của con từ lúc con kiếp trước thì không biết, nhưng mà cứ biết ngay kiếp này, từ lúc mẹ sanh ra thì con đã biết khóc bù lu bù loa rồi chứ gì. Đã biết đòi bú, tức là tham, đã biết nổi sân. Đấy. Như thế những các cái tham với cái sân ấy, nó vẫn đi theo con ngay từ lúc mà ở bụng mẹ ra, đòi bú ngay, đó là tham. Mà không có được bú là khóc thét lên, đó là sân. Đấy. Như thế cái tham, cái sân nó cũng theo dõi con cho tới bây giờ hiện tại. Con đã thật hết chưa? Chưa hết hẳn được. Tuy rằng đã có học Phật, biết những cái là hư vọng này, chưa hết. Thế thì cái tham với cái sân, những cái vọng tâm ấy, nó tệ lắm mà cũng khó phá lắm. Thế nhưng nó là hư vọng. Thế hiện tại bây giờ con có biết nói, con có biết thấy, biết nghe không? Hay là những cái tham, cái sân ấy, nó đã phá hoại hết cả rồi? Nó có phá được cái tâm thật của con không? Đó. Cho nên cái tâm, cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên con vẫn học kinh, con vẫn biết cái tham là huyễn, cái sân là huyễn. Thế giờ con trừ, tuy chưa trừ được nó hẳn, nhưng mà hiện tại cũng có cái sự giác tỉnh khiến cho nó phải tan đi. Rồi mai gặp duyên nó bật lên, nghĩa là cái gốc của nó vẫn còn trong tạng thức mình. Nhưng mỗi ngày mình tỉnh ra, mình có thể mài rũa nó tan được. Mà từ bé cho đến bây giờ, vì con mê, con cứ đi theo cái đường mê, cho nên cứ nuôi cái tham, cái sân, cứ nhận tôi thích cái này, tôi không bằng lòng cái kia, hãy cứ nhận là tôi, nghĩa là mê muội vẫn nuôi cái tham, cái sân. Nhưng mà hiện tại cái chân tâm của mình đấy, con nuôi nó từ bé đến giờ, cái tham với cái sân, rồi con nuôi từ kiếp trước nữa. Thế nhưng mà cái tánh Phật của con ấy, bây giờ nó có còn hay nó mất rồi? Đấy, con vẫn đang biết nói, con vẫn đang biết thấy, con vẫn đang biết nghe. Đấy. Thế cho nên biết cái tánh của mình như kim cương. Cái vọng tâm, con ưa thích cái vọng tâm. Từ bé đến lớn, cứ nuôi những cái vọng tâm, mà cứ nhận cái vọng tâm là mình, còn cái chân tâm thì quên hẳn, chẳng nhớ gì đến. Dù là bây giờ Phật có dạy cũng nhớ qua loa, nhưng mà vẫn cứ gác nó một bên để chuyên một bề sống với cái vọng tâm. Cái này có thật có hay không? Đấy, để chúng ta dại dột như vậy đấy, cứ nuôi cái vọng tâm, sống với vọng tâm. Thế nhưng mà cái chân tâm nó vẫn không mất. mà cho tới già, cho tới kiếp sau, những cái vọng tâm nó hiện lên rồi nó tan đi. Nhưng mà bởi vì tại mình cứ nuôi nó, cho nên là cái gốc của nó vẫn bự ở trong tạng thức. Vì thế cứ gặp duyên thì nó lại bật lên. Thế mà không tỉnh, không tập giác tỉnh để mài giũa nó, thì cái gốc của nó cứ một ngày một bự. Tuy rằng nó bự đến đâu thì bự. Đấy, cũng như ở nơi kẻ cướp giết người là cái gốc tham sân đã quá nặng, đến nỗi phát ra những cái việc giết người cướp của. Thế nhưng mà cái tánh Phật ấy, ở đó nơi cái người ăn cướp ấy, người ta còn biết thấy, biết nghe, biết nói không? Đấy, cái tánh Phật nó như ngọc kim cương. Tuy cái người không biết gì đến nó, không vun trồng gì nó, nhưng bởi vì nó là thứ bền, này, tạm ở thế gian không có cái gì khác, tạm mượn cái ngọc kim cương để ví. Chứ đằng này tánh của mình nó không hình, không tướng, nó như hư không, cho nên không thứ gì làm hỏng được nó cả. Còn đá kim cương là một thứ đá quý, thì đã đành là rất cứng. Thế nhưng mà cũng không phải là không có ngày hỏng. Cái tâm của mình ấy, mới thật là cái thứ, bởi vì nó không hình không tướng, cho nên không bao giờ hỏng, còn hoài. Đã tâm như kim cương, không một phiền não phá hoại được. Chỗ này tất cả chị em tin ông.